đã thầy nói là cái khổ nó sẽ dài hơn để cho mình có thể điều chỉnh được cuộc sống của mình. Cái tâm trí nó thảnh thơi, nó đảnh ra, mới thấu hiểu được cái nỗi khổ đó. Rốt cuộc là mình cũng vẫn phải buông cái ngã.
Thực ra cái đó là cái nguyên lý. Khi mình mô tả sự thật á, thì là khi mà mình khởi lên cái bản ngã đó, thì chính cái bản ngã này đó là nó mới tạo ra cái tập đế. Cái tập đế đó mới là có cái hậu quả của nó là khổ đế. Còn nếu không có cái bản ngã thì là cái tập đế không có, rồi khổ đế không có, cho nên gọi là diệt đế. Và diệt đế là bởi vì không còn cái tham sân si, cho nên lúc đó là cái tâm nó định tĩnh sáng suốt, là giới định tuệ, là giác ngộ giải thoát. Đó là mình nói cái nguyên lý. Nhưng mà nó có một cái điều cũng lạ, là nếu như khi có bạn ngã, tức là một khi mà cái ta ảo tưởng nó đã khởi lên, lúc đầu cái ta ảo tưởng nó khởi lên đó, thì nó sẽ vô minh ái dục, và nó sẽ hành động, nó tạo tác, và nó có luân hồi sinh tử. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ như thế này, chính trải qua cái đó, có thể là lúc đầu khi mà còn vô minh ái dục thì nó sẽ trải qua cái thời gian lâu lắm, cái thời gian mà trui rèn nó lâu lắm, rồi một ngày kia đó là nó bắt đầu nó thấy ra dần dần. Qua cái trải nghiệm cuộc sống đó, nó tự động nó thấy ra dần dần, bởi vì trong thâm sâu thì nó vẫn có tánh biết. Trong thâm sâu thì ở nơi mỗi người là tánh biết và pháp vẫn là hoàn chỉnh. Tức là ở nơi mỗi người vẫn có viên ngọc quý. Tức là tánh biết và pháp thì vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng mà do cái bản ngã vô minh ái dục đó mới là làm sai lầm. Nhưng mà khi mình nhận ra được cái bản ngã vô minh ái dục đó thì mình mới nhận ra được cái viên ngọc quý là tánh biết và pháp đó. Cái này là một cái kỳ diệu của pháp đó. Cái kỳ diệu, cái màu nhiệm đó ở chỗ đó là bản ngã khởi lên thì cứ khởi lên, cái bản ngã nó sẽ làm sai lầm và nó sẽ đau khổ, và khi mà nó vẫn ảo tưởng là bản ngã đó thì nó vẫn đau khổ, nhưng mà tánh biết nó vẫn tiếp tục theo dõi và biết, chứ không phải là không biết. Chính cái đó đó mà bên thiền tông gọi là đốn ngộ đó. Bởi vì nếu mà mình không biết rằng là mình có một cái tánh biết để mà thấy được tất cả mọi chuyện đó, thì là đúng là nếu mà cái anh bạn ngã này mà anh chỉ có mình anh thôi á, thì anh sẽ luôn là hồi sinh tự mại, chứ không cách nào mà anh giác ngộ được hết trơn. Nhưng mà chính bởi vì ở đây mọi người là nó đã có sẵn có cái tánh biết và pháp vốn đã hoàn chỉnh, cho nên á, khi mà anh làm sai rồi anh mới chịu cái hậu quả, từ cái sai mà chịu hậu quả đó, từ từ nó lại là học ra. Lúc đầu thì học ra rất chậm, nhưng mà sau càng dần về sau á, thì nó sẽ học ra rất nhanh, nó sẽ thấy ra hết. Lúc đầu là thấy chậm lắm, nhưng mà cái mà tánh biết của mọi người đã sẵn có đó là giúp học ra được cái bài học này. Thì mình nói cho nên để cho dễ hiểu là trở lại cái em học lớp 1, mình nói cho dễ hiểu. Lúc đầu nó cứ đánh vần, rồi nó còn trừ nhân chia gì sai tùm lum hết trơn á, rồi nó cứ dần như vậy. Trong cái khi mà nó làm cái điều đó đó, thì nó vô tình nó lại phát triển được một số cái khả năng của bên trong của nó. Mặc dù bây giờ nó ngồi nó cứ còng trừ gì vẫn sai, nó đánh vần vẫn sai, nhưng mà bên trong á nó lại là giúp cho nó đó là phát triển được một cái sự cố gắng, nỗ lực, sự tinh tấn, ví dụ như vậy. Nó học cái tự nhiên là nó là thấy ra được một chút, thấy ra được chút này rồi thấy ra được chút khác. Nhưng mà cái thấy này á là cái mà nó đã có sẵn, nhưng mà bây giờ qua cái bản ngã quá cái sâu dày đó, thì bây giờ nó lại đùng phải rồi cứ học rồi lên được lớp 2. Lên được lớp 2 rồi thì nó mới vẫn tiếp tục gỡ dần nó qua. Cho nên nó đến khi mà nó lên tới đại học chẳng hạn, thì lúc đó nó có thể là có khả năng là đứng ra lập một công ty. Bây giờ lúc mà nó học lớp 1 có biểu nó lập một công ty là nó không thể nào được. Là lập công ty là cái gì là nó không thể nào hiểu được. Nhưng mà bây giờ nó trải qua từng cái mà sai đúng và điều chỉnh từ lớp 1 đến lúc nó học lên thì nó là có thể lập ra một công ty, ví dụ như vậy. Mình ví dụ cho dễ hiểu thôi, cho mọi người không cần học theo kiểu đó mà người ta vẫn chiêm nghiệm trong đời sống của họ đó, có thể mù chữ người ta vẫn làm được chuyện rất là lớn. Nhưng mà cũng là học từ cái bài học mà cuộc đời đưa đến, rồi cứ nhân quả đó mới thấy ra, đau khổ đó mới rèn luyện nó, cứ như vậy á mà nó mở ra dần. Nhưng mà đến khi á bỗng nhiên đến một lúc nào đó thì tự nhiên nó mới là cái bản ngã đó. Cái bản ngã là nó có cái hay của chỗ này, cái bản ngã là tham sân si. Từ cái tham sân si đó thúc đẩy nó đi tìm kiếm, nhưng mà hệ tìm kiếm tới đâu á thì bản ngã lại rã ra tới đó. Tức là bởi vì khi nó tìm kiếm theo, ban đầu thì tìm kiếm theo dục vọng của nó, nhưng mà sau đó đó thì nó lại đụng phải sự thật là cho nó thấy rằng là không phải như vậy, rồi nó làm qua kiểu khác rồi nó cũng không phải như vậy, rồi nó cứ làm như vậy mãi cho đến một cái lúc nó thấy ra được sự thật. Khi nó thấy ra được sự thật thì cái công việc của nó là coi như hoàn tất. Té ra bản ngã cũng có một cái thời gian mà đóng góp cho sự giác ngộ. Đó là điều kỳ lạ. Nhưng mà cái nguyên tắc á, đến khi giác ngộ đó thì tức là nó trải nghiệm qua rồi thì nó lại vỡ ra, trải nghiệm được cái nào thì nó vỡ ra được cái, trải nghiệm qua cái khác là vỡ ra được cái, nó vỡ ra cho đến một cái lúc á, cái khối mà vô minh ái dục đó nó mới vỡ ra, nó vỡ hòa ra một cái đó, thì lúc đó là mọi sự là nó hiện ra hiện toàn chân. Lúc đó là rã cái bản ngã xuống, cho nên mới có một cái mà nói là hoắc nhiên đại ngộ là vậy đó. Mà bản ngã nó phải gặp, cho nên phải là nó ở trong cuộc đời này mới được. Cái cuộc đời này nó mới cứ va chạm cho nó một hồi nó vỡ ra một cái rồi là chỉ lúc đó chỉ còn lại một cái sự sáng suốt hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà cái sáng suốt hoàn toàn này mà ngay từ đầu mà để yên vậy đó thì cái sáng suốt hoàn toàn đó lại là không biết gì cả. Nó chỉ sáng suốt mà nó chỉ không đau khổ, mà lại là vẫn chưa được. Cho nên bên đạo Thiên Chúa đó, người ta mới có cái hình ảnh như thế này. Đức Chúa Trời mới là lập ra cái vườn địa đàng, rồi mới sinh ra mọi thứ trên đó đầy đủ hết. Rồi là sinh ra cho Adam và Eva. Nhưng mà nếu mà để Adam và Eva mà ở trên cái vườn địa đàng đó là nó sẽ không biết gì hết. Cho nên Đức Chúa Trời mới là ngấm ngầm cho quỷ Satan đi theo. Quỷ Satan nó mới dụ dỗ để cho nó phân biệt thiện ác, rồi thích cái này thích cái kia, rồi mới đụng phải cái này đụng phải cái nọ, rồi nó mới đau khổ. Đau khổ mới trải qua nhiều thứ rồi một hồi cái á, bắt đầu nó thấy ra được tất cả mọi thứ rồi á, thì lúc đó quỷ Satan cũng hết tác dụng, là coi như rút lui luôn. Thì lúc đó là cũng như là mình mà đại ngộ vậy đó. Lúc đó là mình trở lại vườn địa đàng trở lại. Khi trở về vườn địa đàng trở lại thì hiểu hết tất cả mọi chuyện. Thì bên mình cũng vậy. Cho nên người ta đặt ra một cái lý luận như thế này: nếu là cái bản tâm của mình á là đã là Phật tánh rồi, thì từ Phật tánh là ở đâu mà tự nhiên là vô minh ái dục nó sinh ra? Ở đâu mà tự nhiên có vô minh ái dục sinh ra được? Bởi vì Phật tánh là đã là hoàn toàn là sáng suốt rồi, thì ở đâu mà vô minh ái dục là tự nhiên sinh ra? Nhưng mà nó cái này là cái màu nhiệm, cái kỳ diệu của nó đó. Chính cái vô minh ái dục, chính cái bản ngã đó, nó lại là khởi đầu để cho chư tánh biết đó, nó phải trải nghiệm qua tất cả mọi cái đến cái lúc mà nó thấy ra được mọi chuyện rồi cái đó, thì tự nhiên lúc đó cái bản ngã với cái vô minh ái dục nó mới ra đi. Nó rã ra rồi á thì lúc đó đó mới thật sự là giác ngộ giải thoát. Bởi vì lúc đó đó là biết hết tất cả mọi cái mà giữa cái cuộc đời này là nó đưa đến đau khổ phiền não như thế nào, thì lúc đó đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn rồi. Cho nên nó phải hai mặt. Nếu một cái tánh biết giác ngộ không á, thì mới là tánh thôi. Thì chưa qua tướng dụng, bây giờ phải đi vào tướng dụng. Cái tướng dụng đó đó, phải có cái ta vô minh ái dục đó, nó mới đi tìm kiếm khám phá, nó mới thấy ra được hết tất cả mọi thứ. Khi thấy ra được á, thì cái ta này á, nó lại đóng cái vai trò rất là lạ. Tức là nó khởi đầu á, là để nó đi khám phá. Nhưng mà khám phá chừng nào á, thì cái ta nó lại càng là rã ra chừng đó. Càng khám phá ra thấy được tất cả mọi thứ rồi á, thì cái ta nó càng bớt đi, càng dẹp đi. Cho đến lúc mà cái ta đó nó không còn giá trị nữa, thì nó rơi xuống. Nó rơi xuống á, thì lúc đó là toàn bộ cái sự thật hiện ra. Mà lúc đó sự thật nó không phải hiện ra như lúc đầu, không phải là chỉ là tánh không, mà là tánh tướng thể dụng nhân quả gì tất cả trong đó đều hiểu hết. Vì vậy cho nên á, khi mình tu, mình nghe nói bản ngã, nghe nói tham sân si, thì mình cứ lo mà diệt bản ngã tham sân si, nhưng mà đó là sai. Kỳ lạ là cái chỗ đó, đó. Mà là phải để cái bản ngã tham sân si nó sinh diệt như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cái tánh biết nó phải là biết một cách hoàn toàn lặng lẽ, để nó thấy bản ngã làm việc gì, đưa đến đâu, gây cái gì, chuyện gì là nó biết hết. Nhưng mà đồng thời á, là nó lại là qua cái bản ngã đó mà tánh biết lại là thấy ra vấn đề. Nó kỳ lạ đấy. Khi tánh biết nó đã thấy ra mọi vấn đề rồi một cái á, thì cái này nó trở thành ra là hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết nữa. Cho nên á, khi mình tu á, thì Đức Phật Ngài nói là bây giờ khi nói niệm thân á, đi thì thấy đi, đứng thì thấy đứng, nằm thì thấy nằm, ngồi thì thấy ngồi. Nghe tu gì mà dễ dàng quá vậy? Nhưng mà qua tất cả những cái đó, để tánh biết mới thấy ra được cái sự thật nó đang diễn ra như thế nào. Mọi sự kiện như thế nào. Rồi trong đó, đó cái nào là bạn ngã, cái nào là không bạn ngã. Rồi á, cảm thọ, khổ thì thấy khổ, lạc thì thấy lạc. Tức là cái nào thì cứ thấy như vậy. Rồi đến tâm, sân thì thấy sân, tham thì thấy tham. Trói buộc thì thấy trói buộc, giải thoát thì thấy giải thoát. Tức là thấy như thế nào thì cứ thấy như vậy. Cái đó là kỳ diệu nhất của tứ dụng niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân nó diễn ra thế nào, thọ diễn ra thế nào, tâm diễn ra thế nào, thì tánh biết cứ để đó mà thấy thôi. Chẳng phải nghe nói là cái này sân thì dẹp đi, cái này tham thì dẹp đi, không phải, không dẹp. Cái đó mới là kỳ lạ đó. Còn thường thường mình hiểu lầm cái đó, mình nghe nói là tham sân si đem lại phiền não khổ đau, cho nên mình lo dẹp nó đi để mình khỏi phiền não khổ đau. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân thôi. Khi thấy mới học ra, thấy mới học ra tham thì nó ra cái gì, sân thì nó ra cái gì, si thì nó ra cái gì, ngã mạn thì nó ra cái gì. Nó thấy hết tất cả những cái đó đó, tự nhiên là sống, bài học đã sống. Giống như các vị A La Hán mới nói rằng là có như nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi cái khó khăn trở ngại gì đã vượt qua, bây giờ mọi chuyện đã hoàn thành, bây giờ không cần làm gì nữa. Cái nguyên lý mà Đức Phật Ngài chỉ ra là Ngài chỉ cho biết rằng là cái đó là đau khổ này kia đó, nói là chỉ ra thế như vậy. Nhưng khi mình tu đó, nó như thế nào thì mình cứ thấy như vậy.
Thế này, nếu mà mình không có lỗi nó thì mình có điều chỉnh không?
Không, cái điều chỉnh là cái tự nhiên. Cái điều chỉnh tức là tự nhiên nó sai điều chỉnh. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái đồng hồ sai là mình chỉnh lại đúng giờ. Cái đó là chuyện tự nhiên. Mình xò tay vô lửa mà nó nóng quá cái mình thụt lui, đó là điều chỉnh tự nhiên. Cái điều chỉnh đó là đương nhiên. Cái điều chỉnh đó chính là cái tánh biết. Mà có trải nghiệm mới biết, cho nên không trải nghiệm thì không biết lửa nóng. Nhưng mà khi trải nghiệm đó, đó thì tánh biết nó sẽ cho biết đó là nóng để nó rút, để rút lui. Đó là điều chỉnh. Hoặc là bây giờ mình nấu nước sôi để mà chế trà, nhưng mà nó chưa sôi chế trà vô nó không ra, cho nên mình phải điều chỉnh, phải nấu sôi hơn chút xíu nữa. Một cái người uống trà đó mà rành đó, người ta sẽ biết như thế này, cái loại trà nào á thì phải đúng 100 độ chế nó mới ngon, loại trà nào á thì phải 90 độ chế mới ngon, cho 100 độ thì nó đắng, loại trà nào thì phải 80 độ chế mới ngon. Là cái đó nó phải điều chỉnh từ nơi cái chỗ mà biết loại trà nào, cái nước nào, cái đó là điều chỉnh, là điều chỉnh đấy. Hoặc là bây giờ mình đang ăn này mà mình thấy là bắt đầu là mình bắt đầu thấy nó no rồi á, là mình ngưng lại, đó là điều chỉnh á. Còn nếu không á là mình làm tiếp vô nữa là coi chừng là bệnh. Cho nên á, cái tự động điều chỉnh đó là cái khả năng mà mọi người đều sẵn có. Nhưng mà nếu cái tâm mình mà nó vọng động đi đâu á, mà nó không để ý vào cái thực tại đó thì nó điều chỉnh được. Bởi vì nó có để ý đó đâu mà điều chỉnh. Do đó cái nguyên tắc là Đức Phật ngài nói là phải tinh tấn chánh niệm tinh giác, tức là phải trở về với cái thực tại đó để mà thấy cái thực tại đó, thấy thôi. Chứ còn đa phần ấy, mình tu là mình cứ là muốn xen vào để kiểm duyệt nó, mình muốn nó làm theo ý mình chứ không phải là thấy nó, mà chỉ có thấy thôi. Cho nên mới gọi là vipassana. Vipassana, passana là thấy, mà vipassana là chỉ cần thấy cho nó ra, thấy ra rõ ràng minh bạch thôi. Tức là đừng có nhầm lẫn cái này qua cái khác, cái này qua cái nọ.
Mình chỉ thấy thôi.
Mình chỉ thấy thôi. Chỉ thấy thôi á thì mới là thấy rõ. Còn nếu mình xen vào á là sẽ thấy không rõ. À. Nhưng mà lỡ mà mình lại cứ xen vào thì xen vào rồi á thì cũng cứ thấy. Xen vào rồi thì cứ thấy. Chứ thấy để mà thấy rằng xen vào thì nó sẽ ra cái gì, không xen vào thì sẽ ra cái gì, cái thì mình sẽ thấy thôi. Cho nên rốt cuộc là vẫn chỉ thấy thôi. Cho nên nó trong thiền tông là cùng một chữ kiến thôi, kiến tánh. Bên thiền vipassana thì passati cũng là kiến, còn tánh là gì? Tánh tức là cái bản chất của thực tại á, gọi là tánh. Tức là nó như thế nào là nó là vậy á, gọi là tánh. Thì nhiều khi mình lại đưa vào một cái ảo tưởng mà nó tánh là một cái gì đó, phải là ghê gớm á. Mình phải cứ tu để một lúc nào đó nó bùng ra cái mình thấy một cái tánh. À, là tánh, là tánh ảo mộng á. Còn cái tánh ở đây á, là bây giờ thấy cái gì thì nó là như vậy. Ví dụ như là nhập thân thì thấy thân, thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp. À. Thế nên trong tứ niệm xứ là nói cái đó rất rõ ràng. Không mơ hồ chút nào hết. Thiền nó có hai từ, một cái từ là chana. Chana có nghĩa là thắp sáng lên. Ví dụ như đi băng chana mi, tức là tôi thắp cái đèn. Chữ chana đó là thắp sáng lên. Thứ hai là chữ vipassana. Chữ vipassana đó thì lại có nghĩa là thấy rõ ra. Và cả hai cái này nó kết hợp lại với nhau. Là bây giờ cái nhà này mình tắt đèn hết đi thì tôi on. Bây giờ thắp sáng lên thì mình sẽ thấy ra. Đó là thiền. Người ta hiểu lầm. Cho nên thiền là người ta lại là cố gắng để rèn luyện để mà đạt được. Là không phải. Mà thấy ra thôi. Bởi vì mình không đạt được cái gì cả. Tất cả các pháp là pháp nó tự vận hành chứ không phải mình. Bây giờ ngay bây giờ mình ngồi đây mình nghe. Là ai nghe dùng? Lỗ tai nghe chứ ai nghe? Mà khi lỗ tai nghe đó thì cả một cái hệ thống thần kinh nó đưa lên cái các cái tế bào não rồi nó làm việc, nó làm hết. Mình đâu có làm gì đâu đó đâu mà thì toàn pháp làm hết chứ mình đâu có làm gì đó. À. Cho nên thực ra mình đâu có tạo ra được cái gì. Tất cả đều là pháp làm hết. À, cho nên mình đại thiên Chúa là nói là tất cả là đều do ý Chúa. Ý Chúa là vậy đó. Ý Chúa tức là không phải là ý mình. Mà hay mình sáng ý mình vô một cái là mình tưởng thôi. Mình tưởng là mình làm. Chính cái tưởng mình làm đó mới là khổ. Do đó Đạo Phật nói rất rõ là nói vô ngã. Vô ngã tức là thật ra tất cả mọi cái tánh biết cũng phải là của mình. Tánh biết có sẵn rồi. Còn pháp thì nó vận hành cũng phải của mình. Mình đâu có ngồi mà điều chỉnh từng cái tế bào trong con người mình đâu. Mà nó điều chỉnh đâu mình đâu biết. Mình ngủ một giấc cái sáng mai dậy là có khi nó điều chỉnh xong rồi. Mình đâu không biết. Do đó chỉ có là tánh biết thấy pháp thôi. Thấy biết thấy pháp là để học ra. Không học ra mà không thấy thì vô minh. Vô minh cho nên sờ ra đó mà lại không được. Mà vẫn đau khổ. Này cái vậy. Thầy nói này, cái người mà tu thiền định thì muốn ngồi một chỗ cứ ngồi một chỗ là yên, cũng xong. Có người thì muốn là phải dẹp cái này, dẹp cái kia để mà mau giải thoát, nhưng mà dẹp đi thì cũng được. Có người là muốn là thoát ra ngoài luôn, giải thoát ra khỏi cái cuộc đời này luôn, cũng không được. Bởi vì nếu trong mình mà đã là vô minh ái dục thì thoát đi đâu nó cũng vô minh ái dục hết. Cho nên thoát đi đâu mà được. Thoát đi đâu cũng mang theo cả cái vô minh ái dục đó thì làm sao mà thoát. Cho nên đó, việc đơn giản là mở mắt ra để nhìn thấy cuộc đời này, thấy tánh tướng thể dùng của tất cả mọi thứ. Cho nên Đức Phật Ngài là những cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp bên trong và bên ngoài, tức là coi như hết rồi đó, là thấy hết rồi đó. Bên trong thì mình thấy ra rồi, bên ngoài mình thấy nữa, là coi như hết rồi. Mà chỉ cần là thấy rõ ra thân thọ tâm pháp, quan hệ từ bên trong bên ngoài như thế nào là xong. Bài học đó là vậy đó. Đó là thiền.
Thì mình phải dấn thân nhập thái này. Mình...
dấn thân cũng sai. Bởi vì dấn thân tức là mình lại đi tìm kiếm, tức là có một cái bản ngã đi tìm kiếm. Cho nên á, mình cứ ngồi yên thôi là pháp nó vẫn cứ tới đấy, cứ đến. Ví dụ bây giờ mình ngồi yên một hồi là thế nào? Đói bụng rồi. Đói bụng thì tự nhiên là mình phải đi kiếm đồ ăn rồi. Thì cái mà đói bụng rồi đi kiếm đồ ăn rồi nó mới học ra cách nấu ăn rồi nó mới học ra cái này cái kia cái gì đó. Nó một hồi nấu ăn xong rồi cái lười biếng cái vất nồi đó, cái đến khi đói bụng lại cái vô thì thấy nồi là móc meo lên hết trơn, lần sau mới biết rằng là nấu ăn xong rồi là phải rửa nồi. Đại khái nó vậy thôi, rồi nó học ra hết tất cả mọi sự đó thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà không cần phải là đi dấn thân. Hiện nay có một cái trường phái, một cái trường phái nó phát xuất từ bên Mỹ, cũng của một ông thầy người Việt Nam mà nghe nói là có quá Úc này giảng. Mà cái trường phái đó là trường phái dấn thân, cứ đi uống rượu, cứ đi vô tất cả mọi thứ để mà dấn thân. Không phải như vậy, cái đó là vẫn là bản ngã rồi, vẫn đi tìm kinh nghiệm mà. Như vậy là không phải, tất cả mọi cái nó đến đi trong cái nghiệp mình của mỗi người rồi thì mình học ra thôi, tức là cái gì đến cái gì đi thì cái đó mà học thôi, chứ đừng cần đi dấn thân đâu hết trơn. Mình học bài học của mình đủ chưa hết mà. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi xuống đây là phải nhìn xuống để coi cái ly nước, rồi phải cầm cái ly nước ra làm sao để mà uống ra làm sao. Thì bài học đó mình học từng giây từng phút mà, có đâu nữa mà đi dấn thân. Dấn thân tức là anh tính bỏ quên cái thực tại này để anh đi tìm cái gì đó là không được.
Để mà thấy ra được tất cả những cái gì đã xảy ra đối với mình, thân thọ tâm pháp, tức là mình chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như vậy. Nhưng khi mà ví dụ như cái tâm mình nó không có được yên lặng đó, thì phải cái mức độ, có một cái mức độ mà yên lặng mình mới thấy được cái thân tâm của sao. Thế là mình, cái tâm mình chưa được yên mình phải ngồi thiền
không? Không cần. Tức là không phải là mình loại hoàn toàn cái ngồi thiền ra. Nhưng mà ngồi thiền á, không có nghĩa là phải ngồi thế này rồi phải theo một cái gì đó. Bởi vì á, cái gì mà mình sắp đặt thì cái đó nó không phải là pháp tự nhiên. Nguyên lý là như vậy. Mà cái gì á, tùy duyên thuần pháp thì được. Ví dụ như bây giờ thay vì thiền mà đói bụng thì mình đi nấu ăn. Thì chính cái đói bụng mà mình thấy ra cái đói bụng, đi nấu ăn mình thấy ra cái đi nấu ăn, mình thấy rõ thân thọ tâm pháp mình trong đó thì tức là thiền. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền á, là mình lại muốn là bắt nó phải vào một cái tướng nào đó là có chỗ trụ rồi, chứ không có ưng vô sở trụ như trên cái tâm nữa mà nó có chỗ trụ.
Ngồi thiền mình không có cầu cái gì hết mà chỉ là làm một chứng nhân thật lòng thôi. Thế là mình nhìn cái trong cái tâm mình nó xảy ra cái gì, nó nổi lên cái sân, mình biết cái sân nổi lên cái
thì được. Nhưng mà nó thế này, tức là khi nào mình ngồi thì mình làm vậy, còn nếu mà không ngồi thì mình đi đứng nằm hay làm tất cả mọi cái cũng y như vậy, cũng không khác nhau gì hết. Cho nên á, thầy vẫn có một cái cách ngồi, đó là mình ngồi thư giãn buông xả và để cho thân tâm nghỉ ngơi, để cho thân tâm nghỉ ngơi chứ không phải là để làm cái gì hết á. Nhưng mà ngay cả để thân tâm nghỉ ngơi cũng không nên làm dùng cái thân tâm nghỉ ngơi đó, mà bởi vì chính khi mình xúc xử với tất cả mọi chuyện đó, cái đó nó mới là cái bén nhạy nhất, nó mới là đụng phải những vị thiền sư tốt. Nếu mà mình cứ ngồi ở đây cái mà không ra ngoài đường á, thì không bao giờ mình gặp được một cái người mà tự nhiên chạy tới đánh mình một tật tay. Mà khi mà tự nhiên có một người mà tới đánh mình một tật tay đó, mà lúc đó mình mà mất chánh niệm tỉnh giác được á, thì cái đó mới là được á. Thì á, thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ mình đi học lái xe phải không? Mình đi học lái xe được, học lái xe là đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà đi học lái xe rồi á, không có nghĩa là từ nay về sau mình sẽ lái xe trong cái trường lái xe đó hoài. Mình chưa biết lái xe thì đương nhiên là vô trường lái xe để học, nhưng mà không phải mục đích học là để mà cứ lái trong đó. Mình lái hoài, lái mãi thì nó cũng trong đó thì quá rành, cho nên cứ cho rằng là mình đã rành rồi. Nhưng mà cứ ra đường thử coi, cứ ra đường mà lái thì cái đó mới biết rằng là khả năng lái của mình mới tới đâu. Rồi nó sẽ có những cái thử thách, là nó sẽ đi qua những chỗ khó khăn, thì lúc đó nó mới lái mới giỏi đó. Chứ còn á, bây giờ mà mình lái rất giỏi trong cái trường lái đó, thì vẫn chưa phải là lái giỏi. Cho nên nếu mà mình quá đặt nặng cái chuyện ngồi thiền á, thì có khi là nó trở ngại cho mình. Còn pháp là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là sao? Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu đi. Nếu như thầy lập trình là từ 7 giờ đến 9 giờ là mình sẽ ngồi thiền, thế thì bây giờ Phật tử tới ngồi đây là trở ngại đó. Phật tử tự nhiên tới ngồi đây là mình cũng ngồi thiền ngồi đồ gì được hết trơn là trở ngại đó. Nhưng mà bây giờ tùy duyên, bây giờ Phật tử tới thì mình ngồi nói chuyện. Nếu Phật tử đi rồi có việc gì làm thì mình làm, không ngồi thì mình ngồi, lúc đó ngồi được, ngồi thư giãn buông xả nghỉ ngơi thôi. Bởi vì cái tâm mình á, nó làm nó mới tầm bậy, thì còn nó nghỉ ngơi rồi nó đâu có làm gì mà tầm bậy. Nhưng mà khi ngồi á, mà lại ngồi để rèn luyện cái này cái kia lại thật á, ngồi cũng chỉ thấy, mà làm cũng chỉ thấy, tất cả mọi cái đều cũng chỉ thấy như nhau. Cho nên tại đó là không phải là nói không ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền hay là đi thiền hay đứng thiền hay làm thiền hay tất cả cái gì thiền cũng đều là quan trọng ở chỗ tâm thiền, chứ không phải là ở tư thế nào hay là đối tượng nào. Cái tâm càng rộng lành trong sáng chừng nào càng tốt chứ còn á, không cần phải là đối tượng nào. Bây giờ không có đối tượng mà tâm mình vẫn rộng lành trong sáng là cứ được, chứ cần nhìn về đối tượng. Và đã đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng rộng lành trong sáng được á, thì cần gì phải ngồi. Nhưng mà bây giờ mình đi mệt rồi, bây giờ mình về nhà mình ngồi mình nghỉ, mình dựa lưng lên cái ghế mình ngồi mình nghỉ, rộng lành trong sáng hoàn toàn vậy thì tốt quá rồi, chứ sao không ngồi, đâu có bỏ cái ngồi đi được. Nhưng mà không phải ngồi để mà cố gắng rèn luyện để mà đạt được cái tham vọng của mình. Thực ra khi mình muốn ngồi đã là tham vọng rồi, phải không? Khi mình tính ngồi xuống là đã tham vọng rồi. Bây giờ thầy giảng xong rồi đó, mà các Phật tử về hết trơn rồi, mà cũng chẳng có việc gì để làm nữa, mà chưa tới giờ ngủ, nó chưa ngủ được, thí dụ vậy, thì bây giờ mình ngồi chơi, ngồi để mà buông ra hết trơn, giống như mình chết đi. Thay vì mình ngồi thiền á, thì là mình nằm chết thì là tốt nhất. Mình nằm xuống mình chết luôn, coi như mình chết rồi đó, không có làm gì để hết trơn. Nằm cái chết đó là hay vô cùng đó. Đã là ngồi thiền vô rồi là bắt đầu là phải ngồi thiền để làm gì à, rồi phải ở trạng thái nào, chứ không lại mình cứ để tâm nó cho nó chạy tầm bậy tầm bạ. Do đó khi ngồi thiền vô một cái là đã bắt đầu có trận đấu, có muốn đạt được có muốn thế này thế kia. Chẳng thà là mình nằm xuống mình cứ coi như mình chết đi, tức là đã chết rồi là không có làm gì nữa. Cái chết đó hay lắm á, quý vị không tin cứ làm thử cho coi. Mình bắt đầu mà mình thấy mà lúc nào mình cũng là chết được á, là mình không còn sợ gì trên đời này nữa. Có chuyện gì đâu mà sợ. Lúc nào mình cũng tập chết, lúc nào cũng được hết đó. cái buông đó, cái buông là buông vậy đó. Thầy nhắc lại nghe, buông không phải là buông một trạng thái nào hết, mà là buông cái thái độ đó. Thái độ buông, thái độ buông tức là cái thái độ không có lăng xăng làm gì nữa. Chứ còn lúc đó nếu nó đau thì cũng buông cái đau được, mà lúc đó là như thế nào thì mình cũng buông cái đó được. Thí dụ như bây giờ mình đang buồn thì không phải là buông cái buồn, mà buông cái tâm đối kháng lại với cái buồn, để chỉ thấy cái buồn là buồn thôi.
Thầy, tự nhiên Phật Pháp có sự thay đổi như là như vậy để có khi nào tự nhiên Phật biến không?
Bất biến tức là dù cái gì xảy ra, thăng trầm thế nào đi đó, mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, thì như vậy là bất biến. Nhưng mà cố giữ một bất biến là sai. Nhưng mà nếu mà mình dù cho thăng trầm trong thành bại được, mất hơn thua vui khổ đó, mà mình vẫn là rộng lặng trong sáng, như vậy là bất biến đó. Nhưng mà nếu mình cố giữ một cái gì đó thì là không được. Cố giữ là nó bị kẹt vào tướng rồi. Đừng có giữ một trạng thái bất biến. Mà bất biến ở đây tức là thái độ không thay đổi trước mọi thay đổi. Thái độ đó là thái độ không. Không này, vô tướng này, vô tác này, vô cầu. Thái độ đó là như vậy. Bây giờ cái trạng thái nào mà kệ, trạng thái nào không được hết, trạng thái thành hay là bại hay được hay mất, hơn hay thua, vui hay khổ gì cũng được. Trạng thái nào cũng được. Nhưng mà trước trạng thái đó, đó là không buông trạng thái đó, mà lại là buông, là buông cái thái độ lăng xăng để mà nắm bắt cái này hay là bỏ cái kia. Cho nên nó bị trở lại với cái tánh biết nó vốn là nó sáng sẵn rồi, cho nên bây giờ nó mới thấy ra được mọi cái như chân như thật, thì cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thực ra chính cái chánh niệm tỉnh giác đó là cái bất biến đó. Tánh niệm tỉnh giác đó là cái mà nó khởi ra từ cái tánh biết. Mà tánh biết đó đó là tạm thời mình nói bất biến, cho mình đừng nói bất biến, bởi vì nói bất biến cái là nó sẽ bị hiểu lầm, rồi làm cho mình là muốn phải giữ lại. Nhưng mà cái bất biến là cái mà của cái từ tánh nó bất biến, chứ không phải mình cố gắng bất biến. Cho nên nó sẽ có cái bất biến của bản ngã, mà có chừng cái bất biến của bản pháp. Bây giờ mình lại trở thành cái bất biến của bản ngã là cái đó là sai.
Thưa thầy, có cái tinh tấn với cái tích cực
đó,
nó có giống nhau, và cái tiêu cực, và có cái tiêu cực
đó
là mình có nên tránh không?
Tiêu cực thì mình thấy tiêu cực, tích cực thì mình thấy tích cực. Tức là như thế nào thì mình cứ thấy như vậy, mình sẽ thấy rõ cái sinh diệt của cái tiêu cực, thấy rõ cái sinh diệt của tích cực, cho nên mình mới là biết rõ thế nào là tích cực, thế nào là tiêu cực. Không cần phải dẹp, nhưng mà nó sẽ tự dẹp, chẳng phải là để nó muốn làm gì làm. Tức là như thế này, tinh tấn là không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã, gọi là tinh tấn. Khi mà không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã đó, thì cái tâm nó sẽ trở về với thực tại. Bởi vì nó đâu có lăng xăng chạy đi đâu, cho nên nó trở về với thực tại, cho nên gọi là chánh niệm. Khi nó trở về với thực tại á, thì nó sẽ thấy rõ thực tại, gọi là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy. Còn á, cái mà gọi là tiêu cực với tích cực á, thì mình chỉ thấy nó ra thôi. Chứ còn á, có lúc tiêu cực là tốt, có lúc tích cực là tốt, cái đó là tùy theo vào mỗi lúc, chứ không phải là hệ mà cái gì tiêu cực đều xấu. Thí dụ như bây giờ thế này, cái này là cũng năm 2009, ở đây chính thầy đã nói câu này rồi. Ví dụ bạn bè kêu đi uống rượu nhậu nhẹt gì đó, thì lúc đó mình tiêu cực là tốt rồi. Thì mấy anh đi thì tôi chẳng thích đi chỗ nào hết trơn, tiêu cực đó rất tốt. Chứ nếu mà mình tích cực mà đi theo nó là coi như mệt đó. Thành lúc đó tiêu cực là tốt. Nhưng mà bây giờ nhà hàng xóm người ta cháy, mà mình lại ở đây là mình cứ tiêu cực, mình ngồi đây thì là không được. Lúc đó mình phải chạy ra mà chữa cháy dùng người ta chứ. Thì lúc đó tích cực là tốt. Cho nên tích cực chứ tiêu cực gì á, là nó ăn thua nó có tùy duyên thuần pháp hay không á. Nếu mà nó tùy duyên thuần pháp ấy, thì tiêu cực mà tùy duyên thuần pháp là tốt, mà tích cực tùy duyên thuần pháp là tốt. Thầy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như là thuốc. Bây giờ cây cọ đều là thuốc. Người ta là nó, cái thuốc nào mà thuốc độc á, là người ta giải hết. Còn cái thuốc tốt thôi. Nhưng mà không phải. Cái người thầy thuốc mà giỏi á, thì người ta biết pha chế có cái trường hợp phải cần bao nhiêu thuốc độc của đó mới được. Ví dụ như trong cái bài thuốc Bát Vị Quế Phù thì trong đó có phù tử. Phù tử là cái chất độc nhất. Nhưng mà có nó đó, thì cái bài thuốc Bát Vị đó mới dẫn được. Cho nên á, quan trọng là biết sử dụng tất cả những yếu tố mà muốn biết sử dụng á, thì phải thấy tích cực thì nó làm sao, tiêu cực thì nó làm sao. Cũng giống như cái ông thầy thuốc á, ông biết là cây thuốc này thì tính vị sao, cây này thì tính vị sao, cây nọ tính vị sao. Cho nên khi ông hút một bài thuốc á, là ông biết hút cái nào bao nhiêu, cái nào bao nhiêu, vô đó thì nó thành cái bài thuốc hay. Do đó mà vẫn là trở lại là vẫn chỉ thấy thôi, mình thấy ra được cái tánh tướng thể dùng của nó.
Ngay cả cái tinh thần của mình cũng không cần phải giữ tích cực thật chứ.
À, không cần, tức là có lúc nó sẽ tự ứng ra tích cực, có lúc nó tự ứng ra tiêu cực. Cũng cái năm 2009 ở tại đấy, thầy có lấy một ví dụ. Thầy nói là có cái anh đó, anh ấy nằm ngủ, anh ngủ quên này, vậy là tội lười biếng rồi nè. Ngủ quên đi một cái á, mới là thấy là 7 giờ là máy bay bay. Mà bây giờ mình ngủ quên mình thức dậy cái đó, là anh lo anh kêu taxi anh chạy chút thật nhanh. Anh chạy đi nửa đường á, thì là kẹt xe. Cho đến khi anh lên tới phi trường một cái thì máy bay nó bay rồi. Rồi anh về nhà là anh bực tức, nói mình thiệt là tầm bậy tầm bạ gì đó không biết á. Nhưng mà chiều lại coi báo đó thì cái chiếc máy bay đó rớt. bây giờ mình nói là ông cái đó trúng cái sai, không biết đâu mà nói được.
Bác thầy cái sự vận hành của pháp với lại vạn pháp nó tâm san có liên quan và khác biệt như thế nào
thầy? Cái vạn pháp mà do tâm sanh đó là ý nói như thế này. Ví dụ như là thầy chỉ vào cái hoa này thì á, mỗi người á, là sinh ra một ý khác nhau. Người thì nói cái hoa này đẹp, người thì nói cái hoa này xấu, người thì nói cái hoa này thế này, người nói hoa thế kia. Cho nên á, cái pháp này này mà nó do tâm sanh á, của mỗi người á, là nó sẽ ra mỗi khác. Cho nên mình nói là vạn pháp do tâm sanh, chứ không phải là cái này do tâm mình sanh. Trước khi mình sinh ra đó thì cái núi đó đã có rồi, mình làm sao mà tâm mình sinh ra cái núi được. Nhưng mà khi mình sinh ra đó, tính mình ghét cái núi, cho nên mình thấy cái núi là mình ghét rồi. Đó là do tâm sanh mà. Nhưng mà cái người kia là thích cái núi, muốn làm sao mà mua nhà mua đồ chỉ trên ở cái núi trên đó mới được. Thì đó là do tâm sanh mà. Cho nên cái thế giới này, cái vạn pháp này đó, vốn nó vẫn là hoàn hảo hết rồi. Nhưng mà do tâm sanh của mỗi người mà nó ra thành ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nó sinh ra tất cả mọi cái đó đó. Cho nên ta nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tức là do tâm thức của con người. Nếu mà cái tâm thức của người này đó không phải là sinh ra cái này, mà khi mình nhìn thấy cái này đó thì sinh ra cái tâm của mình về nó. Không tin gì bây giờ ở đây đó, thầy đưa cái này lên cái xong rồi đó, bây giờ nói ý thầy là gì đây, là mỗi người nói một khác nhau coi. Cái này là do tâm sanh đó gì nữa. Cái bản thân cái này thì không phải do tâm sanh, nhưng mà ở nơi mỗi người nhìn cái này đều do tâm sanh hết, phải không? Thí dụ như thế này, có một cái cô gái mà có ba anh thanh niên. Một anh thì thấy cái cô gái đó là mê, còn một cái anh thì thấy cái cô gái đó là ghét, còn một anh thì thấy cô gái đó cũng như không. Cô gái đó thì chỉ có một người thôi, nhưng mà ba người là tâm thần khác nhau nữa. Do tâm thần đó đối với cái cô đó mà nó sinh ra mọi chuyện, chứ không phải là đơn giản. Cái anh này vì yêu cái cô đó cho nên là tương tư là đủ thứ rồi, sinh không phải sinh một cái là một lần đâu, nó sinh dài 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 đó. Cái anh kia ghét cũng vậy, ghét cũng phải ghét một lần mà ghét dài dài dài, cho nên nó cứ sinh hoài, sinh sử sử sinh hà nhược liệu, cứ nó sinh hoài không biết khi nào mới hết. Vạn pháp tâm sinh đó là vậy đó, chứ không phải là đất nước lửa gió gì cũng do tâm mình sinh ra, không có đâu.
Tâm sanh nó ra là do tại vì nghiệp của mình, bởi vì có những cái ý đó, mỗi người có cái ý đó khác nhau, hay là do các thói quen của mình, cái tập tưởng.
Cái đó là do tất cả, mà trong đó nói chung là do cái bản ngã vô minh ái dục. Chứ còn khi một cái người giác ngộ, ví dụ như tất cả những vị A La Hán thì họ nhìn cái này là cái này thôi, chứ không có sinh gì hết, không có tâm sinh gì hết trời. Cho nên mới vị A La Hán gọi là vô sinh, là bậc vô sinh. Vô sinh là vậy, tức là vị A La Hán thì cái đó thôi nhé, chứ đâu có sinh gì. Nhưng mà chúng sanh đó là có 100 người là sinh 100 cái. Để thầy nói như thế này là con sẽ hiểu ngay. Tất cả vàng pháp á, vốn nó là đều có thực tánh của nó. Thực tánh của nó là không phải thực tánh gì hết. Thực tánh của nó mình gọi là không cũng được, mình gọi là hữu cũng được, mình gọi cái gì đó, cái đó vẫn là triết lý, cái đó nó chẳng có quan trọng gì hết. Nhưng mà nói tôi dễ hiểu là nó như nó là. Nó như nó là thì tức là tánh. Chứ tánh ở đây đó, nó bao gồm là tánh tướng thể dùng, chứ không phải là tánh không. Không phải chỉ riêng tánh là khác với tướng, tức là nguyên con, nguyên vẹn. Nó là như vậy, gọi là tánh. Còn cái chữ tướng đó, nó có hai cái chữ tướng. Một cái chữ là thực tướng. Thực tướng tức là tánh tướng nó là vậy, nó đi chung với nhau, cái đó gọi là thực tướng. Còn có một cái tướng là gọi là do tượng sinh, tức là do tượng mình sinh ra, chứ không phải là cái đó. Thì tướng đó nó gọi là chấp tướng. Khi nói là chấp tướng đó đó. Chấp cái tướng là do cái tâm mình sinh ra đó, gọi là tượng sinh. Tướng tức là tượng. Cái chữ tướng á, cái chữ tướng với chữ tượng là hai chữ nó giống nhau, mà chữ tượng nó có thêm chữ tâm, chữ nho đó. Nó là giống nhau vậy đó. Thành ra cái tướng á là do tâm sinh, do tượng mà ra. Vậy thì á là thực tánh, tức là tất cả các pháp như nó là. Ngày hôm qua thầy có nói một cái câu đó, dịch, chữ dịch ở đây tức là nói vàng pháp á, tức là cái thực tánh của vàng pháp á là gọi là dịch. Dịch á thì mình muốn thấy được thực cái đó thì phải là vô vi dạ, vô tư dạ, tức là cái tâm mình á nó phải là rộng lặng trong sáng, thì khi đó mình mới thấy tánh. Còn cái tánh là nó có sẵn, chứ không phải là cái tánh đó là mình tu rồi mới nó ra. Không phải là mình tu rồi cố gắng rồi nó ra được cái tánh, không phải vậy đó. Mà cái tánh đó là nó có sẵn tất cả trong vũ trụ vạn pháp. Là nó cái tánh nó đã như vậy, tức là tánh ở đây là thực tánh pháp. Thì trong thiền Vipassana cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp. Nhưng mà cái đây cũng là một hiểu lầm nữa. Hiểu lầm là ở chỗ này này. Ví dụ thiền tông thì hiểu lầm rằng là mình cố gắng làm sao mà tu cho thiền rồi cho nhiều đấng mà thấy ra được cái thực tánh pháp, cái đó là sai đó. Trong thiền Vipassana cũng vậy, cố gắng làm sao mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp là cũng sai đó. Thực ra đó, khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì thực tánh pháp hiện ra. Khi tâm mình lao sao lộn xộn thì thực tánh pháp biến mất, vậy thôi. Không có thấy ra thực tánh pháp gì hết trơn. Có hiểu ý thầy nói không?
À. Thì những tánh pháp mà ví dụ thầy giơ tay lên thì mọi người nhìn thấy thầy giơ tay lên tức là tánh pháp. Người thầy nói chuyện thì mình nghe thì tức là thực tánh pháp không thầy?
Thì thực tánh pháp là tất cả. Thực tánh pháp là tất cả. Còn cái tất cả đó mình gọi là không cũng được, mình gọi là có cũng được. mình gọi là cái gì ấy, cái đó là thiết lý, cái đó là không cần thiết, cái đó không cần thiết, mà là tất cả các pháp như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là hay là mình cho là, thì cái đó gọi là thực tánh pháp. Vậy thì nếu mình bỏ đi cái mình cho là hay là phải là sẽ là gì đó, đó bỏ cái đó đi ấy, thì thực tánh pháp là hiện ra. Thực ra thực tánh pháp luôn luôn có sẵn, chứ không phải hiện ra. Nhưng mà nó hiện ra là giống như mình che rồi rồi, chứ bây giờ cất ra thì nó là hiện ra. Chứ còn bây giờ thầy làm như vậy thì bản pháp nó vẫn nằm đó. Nhưng mà tại vì thầy lấy tham sân si thầy che đi, rồi bạn ngã che đi rồi, thì bây giờ thả ra một cái thì thấy thực tánh pháp. Chứ không phải là thực tánh pháp là mình coi thực cái này cái gì, nó ra làm sao đây. Khi mà mình nói cái gì mà ra làm sao đây đó, là bắt đầu là tâm lăng xăng nữa, là không bao giờ thấy ra thực tánh pháp. Cố gắng tu hành để đạt được thực tánh pháp là không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Buông hết đi thì thực tánh pháp hiện ra liền.
Vậy để thực tánh pháp là cái biết của mình không?
Cái biết cũng thực tánh pháp, mà đối tượng biết cũng là thực tánh pháp. Khi đã thực tánh pháp á, thì cả trong cả ngoài đều thực tánh hết. Tức là khi một người giác ngộ mà không còn cái bản ngã nữa, thì lúc đó là vàng pháp đồng. Lúc đó không có cái gì mà riêng tư, chỉ riêng tư là do cái anh bạn ngã anh đưa ra thôi, chứ còn không có cái gì cả.
Thực tánh pháp là mình thấy nó như vậy là như vậy như vậy.
À đúng vậy, nó tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thầy có một cái ví dụ là có cái anh chàng đó, anh ngồi nơi cửa sổ, anh mới nhìn ra ngoài đường, anh thấy có một cái cô gái nó cố đi qua đi lại, đi học hay đi làm gì cũng biết. Thì á, mỗi ngày á, anh bắt đầu tượng ra thêm một chút, mỗi ngày anh tượng ra thêm một chút, rồi cứ như vậy đó, đến một cái lúc á, là anh thương cái cô gái đó. Có một cái bữa, cái cô gái đó là cặp tay một thanh niên đi ngang qua, thì anh nó rất rất đau khổ, anh đau khổ phiền muộn quên ăn quên ngủ. Thế thì á, bây giờ là thấy thực tánh pháp là thế nào? Không phải thấy thực tánh pháp là biểu cô đó phải đi vô đây để tôi lấy kính hiển vi tôi coi tôi thật có rõ để coi thấy cô ra làm sao, không phải thấy thực tánh pháp là như vậy, mà là trong lòng anh đã không còn dừng lên cái mà cái tượng. Nếu mà anh buông xuống tất cả cái tượng đó thì bây giờ cô đi qua đi lại, cô bữa thì cô mập, bữa thì cô ốm, bữa thì cô là mặc áo xanh, bữa thì cô mặc áo vàng gì mà kệ cô, thì nó mình cũng chẳng đau khổ gì cả, mình cũng chẳng có tưởng tượng gì cả, thì đâu có dường như đó, tức là thực tánh pháp đó. Như vậy thực tánh pháp là gì? Thực tánh pháp là trả vàng pháp lại cho nó, chứ đừng có xen vào. vậy là gọi là thực tánh pháp, chứ không phải là thực tánh pháp là thấy cái gì hết trơn á. Thì có nhiều người á, ví dụ như nhiều người tu thiền vipassana đó, cố gắng mà coi cái thứ trong thân đó, niệm thân để coi cái thân nó ra làm sao, cái thân nó là cái gì, rồi niệm tâm thì thấy tâm ra làm sao, nó bây giờ như sao, cái đó là tầm bậy á. Chính là buông ra để thấy thân thọ tâm pháp như thế nào thì nó là như vậy, đừng có xem vô nữa. Đừng có đem bạn ngã mà mình sang vô nữa, thì lúc đó nó mới là thấy thực tánh.
Có phải như vậy là người ta nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp?
Đúng vậy, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói này, khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì khi mình nó không có khởi lên cái mà vọng tưởng gì hết trơn á, thì các pháp nó sẽ trở thành là thực tánh pháp thôi. Cho nên khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Cuối cùng á, một người tu hành chỉ có hai điều thôi. Một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Mà thấy rõ ở đây đừng có thấy rõ theo kiểu là lấy kính hiển vi mà coi. Mà thấy rõ ở đây là không bị che lấp bởi cái ảo tưởng của bản ngã. Thấy rõ cái điều này thì lúc đó tu mới là nó mới được cái, chứ còn không là mình cứ vẫn là cách một gian đạo. Tức là nó không tới được. Rồi mai tiếp tục.
Thiên ngự trên hư không, địa cầu cửa có nhiều, đồng dân quan lấy quân tiểu chúng con, hộ trì Phật giáo tâm rồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện mùa chấm khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng